Tai load calendam tantare van, Jesu gantailam from yan. Vadom in lam cha cum yau ta vui ha, Nai tu tai lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui ta sắp nhang thế rồi, ta khá vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông Cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến. Hôm nay tôi vui mừng được đến cùng quý vị với đề mục Việc làm từ thiện. Thưa quý thính giả, nhân đọc được bài viết của tác giả Huy Lực Bùi Tiên Khôi viết về việc làm từ thiện tại Hoa Kỳ, tôi xin phép được trích vài đoạn để chia sẻ cùng quý vị như sau. Khắp nơi trên thế giới, ở đâu cũng có những người làm việc từ thiện, những người có lòng nhân từ bác ái, muốn giúp đỡ những người khác khốn cùng, nghèo đói, bệnh tật hoặc đang gặp tai họa kém may mắn hơn mình. Nhưng không có một quốc gia nào có nhiều người làm việc từ thiện như ở Hoa Kỳ. Và hơn thế nữa, Hoa Kỳ đã có những nhà đóng góp vào quỹ từ thiện với số tiền kết xù nhiều nhất, không có một ai ở nước khác sánh bằng. Trong số những người này có một nhân vật hết sức đặc biệt, đó là ông Warren Buffett. Từ thuở ấu thơ, Warren Buffett đã cố gắng dành nhiều thời giờ cho việc học hành và làm việc cật lực để kiếm tiền bằng cách đi bỏ báo. Số tiền kiếm được ông trích ra một ít để mua sách vở, còn dư ông tính toán để dành. Với số tiền đi bỏ báo dành dụm, năm 11 tuổi, ông đã khởi sự tập đầu tư bằng cách mua cổ phiếu. 3 năm sau, lúc 14 tuổi, ông mua được một trang trại nhỏ và học kinh nghiệm trong thương trường địa ốc. Năm 20 tuổi, ông đậu bằng cử nhân. Và năm 21 tuổi, ông tốt nghiệp cao học MS tại Đại học Columbia. Năm 1970, khi 40 tuổi, ông Warren Buffett nắm cả hai chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành công ty Berkshire Hathaway. Đại công ty đầu tư này đến nay đã sở hữu 63 công ty khác như Coca-Cola, Gillette, American Express, Wells Fargo, US Air Group, v.v. Tuy là một vị chủ nhân lớn như vậy, nhưng văn phòng làm việc của ông rất đơn giản, không có điện thoại di động, không có máy computer, nhưng ông có đầu óc bén nhạy, quyết định sáng suốt hiệu quả. Cuộc sống của ông càng giản dị hơn, ông tự lái xe, không có tài xế riêng, không có nhân viên bảo vệ an ninh. Ông cũng không có máy bay riêng và cũng không bao giờ dùng máy bay riêng để đi công tác xa, dù ông làm chủ một công ty hàng không lớn. Là người giàu có nhất nhì trên thế giới, với tài sản 50 tỷ đô la, ông vẫn sống trong căn nhà có 3 phòng ngủ mà ông mua khi cưới vợ hơn 50 năm về trước. Giá nhà của năm 1958 chỉ có 31.500 đô la. Nhà ông không có hàng rào bao bọc chung quanh. Và là một tỷ phú giàu có và quyền lực như vậy, nhưng ông sống một cuộc đời giản dị nhất, không giao tiếp bạn bè với giai cấp thượng lưu. Thú vui của ông là làm một túi bắp rang và đọc sách hoặc xem TV tại nhà. Ông Warren Buffett quan niệm con người làm ra của cải tiền bạc, nhưng của cải tiền bạc không tạo ra nhân cách con người. Ông cho rằng để tiền bạc cho con cháu thì chỉ làm cho con cháu ỷ lại, không giúp ích gì cho chúng, còn làm cho chúng mất ý chí và động lực để thúc đẩy tiến lên. Năm 2002, ông Bill Gates, nhà chủ tịch tỷ phú 47 tuổi, giàu nhất thế giới, xin được diện kiến bậc tiền bối Warren Buffett, 72 tuổi, là người giàu thứ nhì trên thế giới. Cuộc trò chuyện thân mật lý thú của hai nhà tri kỷ, một già một trẻ, tuy tài năng trên hai lĩnh vực khác nhau, nhưng cùng một tấm lòng từ thiện, bác ái bao la. Họ nói chuyện quên ăn quên uống. Cuộc tiếp xúc kéo dài 10 tiếng đồng hồ. Và sau 10 giờ đàm đạo, ông Bill Gates đã ngẩng đầu lên trời, cảm tạ Thượng Đế rằng: "Con cảm tạ ơn Ngài đã sinh ra con là Bill Gates và còn sinh ra ông Warren Buffett nữa. Thật là tri kỷ tương phùng." Năm 2006, ông Warren Buffett đã tặng 35 tỷ Mỹ Kim vào quỹ Bill and Melinda Gates Foundation, cơ quan từ thiện khắp thế giới này, nhằm mục đích chống nghèo đói, phát triển y tế, chữa trị bệnh tật và gia tăng giáo dục, cũng như cấp học bổng cho các học sinh nghèo hiếu học, do vợ chồng ông Gates thành lập năm 2000. Số tiền khổng lồ này cộng với số tiền của ông Bill Gates tặng vào quỹ trước đây sẽ vượt quá 70 tỷ Mỹ Kim. Đây là cơ quan từ thiện có ngân quỹ hoạt động lớn nhất trên hành tinh này. Vì thì giờ phát thanh có hạn, tôi xin được tạm ngưng nơi đây và xin thành thật cảm ơn tác giả Huy Lực Bùi Tiên Khôi, cũng như xin kính chúc quý vị thính giả được vạn an trong ơn Chúa luôn luôn. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Đề tài hôm nay là những điều người cha biết. Trong một đoạn ngắn cảm tưởng về cố hương xuất hiện ở trên một tạp chí Hòa Lan và đã được dịch ra sau đây để chúng ta suy gẫm về ý nghĩ đối với người cha trong suốt những năm tháng của cuộc đời. Khi đứa con 4 tuổi thì người con cho biết rằng cha tôi có thể làm được mọi việc. Lúc nó lên được 7 tuổi thì người con cho rằng cha tôi biết nhiều và thật nhiều. Đến 8 tuổi, đứa con cho rằng cha tôi thật không biết nhiều. Khi đến được 12 tuổi thì đứa con có quan niệm rằng ồ, tự nhiên cha tôi cũng không biết. Lúc nó được 14 tuổi, cha hả? xưa rồi, không còn hy vọng. Khi đứa con được 21 tuổi, thì đứa con bảo rằng, ồ, ông ấy lỗi thời rồi, còn trông chờ gì được nữa. Đến khi chúng được 25 tuổi, người con nói rằng, cha biết chút ít thôi, không có nhiều. Đến lúc đó được 30 tuổi, thì đứa con bảo rằng, có lẽ chúng ta phải tìm hiểu ý cha như thế nào. 35 tuổi, người con kiên nhẫn một chút, hãy để cha định đoạt trước khi nó làm. Người con khi được 50 tuổi, thì nó lại xác nhận rằng, tôi lấy làm lạ cha tôi đã nghĩ ra như vậy, quả thật ông là người thông minh. Lúc đó được 60 tuổi, thì nó bảo rằng cha của tôi nhất định biết mọi sự. Và đến khi người con được 65 tuổi, nó bảo rằng tôi dành bất cứ điều gì nếu cha tôi có đây và tôi có thể nói điều này với ông. Quả thật, tôi nhớ cha tôi. Hôm nay là ngày vinh danh các người cha, cũng là cái mùa ca ngợi Đức Chúa Trời là cha. Đức Chúa Giêsu là con và Đức Thánh Linh là thần của lẽ thật. Chúng ta có thể suy nghĩ về sự hướng dẫn của người cha trong thế gian này đối với cuộc đời của chúng ta. Không phải mỗi người đều có sự quan hệ tốt đối với người cha của họ, mà cũng có những người con không hề biết đến cha hay mẹ của họ. Và đó là điều mà chúng ta lấy làm rất đau lòng. Nhưng hầu hết trong chúng ta đều nhận thức rằng những người cha của chúng ta rất là đặc biệt. Phenef là một học giả Cơ Đốc giáo kể lại rằng có lần ông đã gọi tên của cha ông vì ông nghĩ rằng gọi tên như vậy có vẻ ra người lớn hơn trong sự quan hệ giữa con và cha. Thì cha của ông đã không phản đối gì cả, song cha của ông có nêu lên điểm này: con có thể gọi cha bằng tên nếu con muốn. Có hàng trăm người cũng làm như vậy. Nhưng con phải biết rằng chỉ có 3 người trong thế gian này có thể gọi cha là cha. Con hãy nghĩ và áp dụng cách nào đúng hơn hết để mà gọi cha. Chúng ta không lạ gì, mỗi khi Chúa Giêsu cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời, Ngài xưng là cha, con. Và các sứ đồ cũng gọi Đức Chúa Trời là A-ba, cha. Người cha rất là quan trọng đối với chúng ta. Họ là những người đặc biệt trong cả đời của chúng ta. Và thưa quý vị, tin hay không tin, chúng ta đều phải công nhận rằng hầu hết những người làm cha có sự hiểu biết trong nhiều vấn đề của cuộc sống. Điều quan trọng đầu tiên là người cha cung cấp mọi nhu cầu cho sự sinh tồn của cả gia đình ông. Vì vai trò của người cha là người cung ứng mọi nhu cầu trong gia đình. Điều này đã có sẵn trong tiềm thức của mọi người, của mọi chúng ta. Có lẽ phần đông đều biết ngày vinh danh các bà mẹ là ngày điện thoại bận nhất và cái bill điện thoại cao nhất trong năm. Còn ngày vinh danh các người cha là ngày gọi điện thoại khó lét phần lớn. Tại sao người ta trả tiền long distance để gọi cho mẹ, xong khi gọi cho người cha thì gọi khó lét để cho người cha trả tiền? Bởi vì cha là người có một vai trò gánh vác và rộng rãi. Thế nên có tư tưởng rằng một người cha là một ông chủ ngân hàng do tạo hóa ban cho. Người cha là người đóng vai trò chính ở trong gia đình để duy trì và phát triển đời sống trong gia đình. Nhưng khi không có ông, gia đình có thể điêu đứng trong nhiều phương diện khác nhau. Trong Thánh Kinh Cựu Ước có chép như vậy: vả có vợ của một người môn đồ của đấng tiên tri đến phàn nàn cùng Elise mà rằng: kẻ tôi tới ông là chồng tôi đã qua đời, và ông biết rằng kẻ tôi tới ông kính sợ Jehovah Đức Chúa Trời, và chủ nợ của người đến toan bắt hai đứa con tôi làm tôi mọi. Elise nói với nàng rằng: ta phải làm gì cho ngươi? Hãy nói cho ta biết ngươi có vật gì ở nhà. Nàng thưa rằng: con đòi ông chẳng có gì trong nhà hơn là một khẩu dao. Thưa quý vị, đây cảnh một gia đình, hai vợ chồng và một người con. Và người chồng đã qua đời, đã vắng bóng. Và trong gia đình lâm nợ, không còn chi cả ngoại trừ một khẩu dao mà thôi. Cho nên tục ngữ Việt Nam chúng ta có câu: còn cha gót đỏ như son, đến khi cha chết gót con đang xì. Hoặc là còn cha lắm kẻ yêu vì, mai sau cha chết ai thì yêu con. Vâng, con có cha như nhà có nắp, con mà không cha như nằm nạp đứt đuôi. Vai trò của người cha cung cấp là một điều quan trọng, nhưng người cha khôn ngoan hiểu biết là một vai trò quan trọng hơn. Vì ông là một người cha gần gũi với con cái và dạy dỗ chúng những bài học thiết thực ngay ở trong hành động của ông sẽ ảnh hưởng suốt cả cuộc đời cho con cái của ông. Nếu người cha chơi với con, cầu nguyện với con và dạy chúng về trách nhiệm, chúng sẽ ghi nhớ mãi về những điều đó hơn là sắm cái xe hiệu gì cho gia đình hoặc cái nhà lớn bao nhiêu. Sức khỏe của người cha ra làm sao và sức khỏe của con cái như thế nào? Nếu người cha hiểu biết sự cung ứng cho gia đình bởi cái phiếu lương không hơn không kém, thì đó chưa phải là một vai trò quan trọng của người cha trong gia đình. Điều quan trọng thứ hai, hầu hết những người làm cha phải biết là con cái cần những cái mô hình kiểu mẫu, chứ không phải là phê bình, chỉ trích. Bác sĩ David Wilhelm kể chuyện về cuộc phỏng vấn với cầu thủ đô vật George Foreman, nổi tiếng nhất. Ông ta đặt tên cho tất cả người con của ông giống như tên của ông là George. Nhiều người cho ông là người ích kỷ. Ông giải thích rằng chính ông đã không biết cha của mình là ai. Ông ta phải tự đặt tên cho mình và cảm thấy xấu hổ vì không có người cha trong gia đình. Ông ta đã trưởng thành với sự vô hình của người cha và không bao giờ biết mình giống ai cả. Ông Foreman nhất định phải chứng minh rằng ông phải là người cha tốt hơn cha của ông. Cho nên ông đặt tên cho tất cả con trai của ông giống như tên của ông. Có nghĩa là ông dành cho chúng một ý nghĩa về ông và ông hãnh diện về chính con cái của ông. Món quà về hình ảnh của người cha, hai người mẹ dành cho con cái của mình không phải bởi sự càn nhàn, chửi rủa, chỉ trích, phê bình, nạn nhẹ, mà chính là cái tình thương kiểu mẫu ở trong cái tinh thần chấp nhận trách nhiệm sống đối với con cái của mình. Trong quyển sách Những Người Cha, tác giả John Winker đưa ra một ví dụ đã được đề cập đến trên đài phát thanh như vậy: mùa hè tôi làm được 50 đồng một tuần lễ và cha tôi tính tiền mướn nhà của ông 25 đồng một tuần. Tôi hỏi cha tôi tính như vậy có hơi đắt hay không. Ông bảo rằng nếu tôi có thể vừa ăn vừa ở trong một tuần lễ rẻ hơn số tiền ông tính thì có thể dọn ra khỏi nhà ông. Con của ông John Rodizzi kể rằng vào một đêm nọ, cha tôi bắt được một người ăn trộm chuối ngoài vườn khoảng 2 giờ sáng. Ông liền cầm dao ra phía sau vườn, lấy buồng chuối, cắt ra làm hai và bảo: đây, anh có thể lấy một nửa đi. Và nói thêm rằng từ nay trở đi, nếu anh cần bất cứ điều gì nơi vườn sau này của tôi, hãy đến cửa trước. Vâng, thưa quý vị, trong ba người cha điển hình đã đề cập đến, quý vị cho rằng người cha nào có tinh thần trong Chúa cứu thế? Con cái cần những gương chứng kiểu mẫu để chúng ta có thể lớn lên trong sự hiểu biết về trách nhiệm trong cuộc đời của chúng, nếp sống đạo đức của chúng, và là người mà tin nơi Chúa vậy. Điều thứ ba, hầu hết những người cha đều biết rằng con cái luôn luôn cần tình thương và sự hỗ trợ của cha mẹ. Trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái không tận cùng, nghĩa là vô số kể. Tư tưởng và quan niệm của Ấn Độ nói lên rằng hãy coi con anh như một hoàng tử trong 5 năm, một tay nô lệ trong 10 năm và một nhân tình kế đó trở đi. Hãy coi con anh như một hoàng tử trong 5 năm, một tay nô lệ trong 10 năm và một nhân tình kể từ đó trở đi. Vâng, thưa quý vị, còn quý vị quan niệm coi con mình như thế nào? Derek Raymond là một ngôi sao chạy đua của Anh Quốc. Derek nắm chắc sẽ đoạt huy chương vàng trong một cuộc tranh tài chạy 400 mét. Derek bắt đầu cuộc chạy đua để dẫn đầu tất cả các lực sĩ thi chạy. Không bao lâu nữa sẽ đến đích. Bỗng nhiên anh ta bị đứt gân nơi gót chân, đau đớn dữ dội, không thể tiếp tục chạy được nữa. Mặc dầu chỉ còn 50 gia sẽ đến được mức để có thể thắng cuộc dưới sự chứng kiến của hoàng gia và ngoại giao đoàn tham dự. Nhưng chưa phải là câu chuyện chấm dứt. Cha của Derek từ xa nhảy tới, ông ôm choàng lấy người con bị thương, rồi choàng tay đứa con trên vai ông, dìu người con đến làng ranh đến mức. Derek đã không đoạt được huy chương vàng, nhưng anh ta đã hoàn tất cuộc chạy thi đến chốn, đến nơi là nhờ cha của anh đó. Đó là điều có thể ở trong người cha, và hầu hết các người cha đều biết cái vai trò của mình. Đồng thời, hầu hết các người cha mà tôi biết đều có sự khác nhau. Quý vị đều biết rằng quý vị có sự dấn thân đối với con cái là căn bản của chúng. Làm một gương chứng tốt về đời sống tin kính Chúa là một giá trị hiện thực của người cha đối với con cái của mình. Đức Chúa Trời là đấng quan phòng, Ngài biết chúng sinh cần thấy đời sống đức tin trong xác thịt, nên Đức Chúa Trời đã ban cho Đức Chúa Jesus Christ. Sau khi Chúa cứu thế về trời thì Đức Chúa Trời ở cùng loài người trong Đức Thánh Linh khắp mọi nơi ở thế hạ. Vâng, con cái của chúng ta cần cái sự săn sóc của cha mẹ chúng. Sự săn sóc đó bởi tình thương, sự săn sóc đó bởi sự gần kề, gần gũi và thông cảm mọi điều ở trong cuộc sống của chúng. Trong một trường Sa Bát Nhi Đồng, cô giáo bảo các em chọn những nhân tính ở trong Kinh Thánh và cho biết lý do tại sao các em chọn những nhân tính đó. Một em gái muốn giống bà Mary. Em cho biết rằng bởi vì bà Mary là mẹ xác thịt của Đức Chúa Giêsu. Một em trai khác chọn ông Joseph. Em ấy cho rằng vì ông Joseph là dưỡng phụ của Đức Chúa Giêsu. Một em khác nữa chọn ông David vì em cho rằng ông David có sức mạnh và nhờ Đức Chúa Trời đã thắng được tướng Goliath. Một em trai thầm lặng cuối cùng lên tiếng chọn không phải là một nhân vật nào trong Kinh Thánh, mà em chọn chữ kìa. Khi cô giáo nghe em nói lên chữ kìa thì cô giáo bảo rằng chữ kìa không phải là đặc tính của Kinh Thánh. Em bé đó đáp rằng thưa có, khi Chúa Giêsu phán kìa, ta thường ở với các ngươi. Vâng, thưa quý vị, em bé này đã chọn không phải là tên của bất cứ người cha nào trong Kinh Thánh, mà em chọn cái lời phán của Đức Chúa Giêsu là lời hứa của Ngài. Kìa, ta thường ở với các ngươi. Ngụ ý rằng em bé muốn cái sự hiện diện của người cha trong cả cuộc đời của em bé đó. Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, hoặc muốn nhận báo phụng sự, mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc hỏi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.
Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm phát thanh hôm nay, chúng tôi mong được đón nhận những cánh thư, những lời chia sẻ tâm tình hoặc mối quan tâm của quý vị về đời sống tâm linh của chính mình. Hay nếu quý vị muốn được nhận tài liệu, sách báo hay băng của chương trình hôm nay, hoặc trong giây phút vừa qua quý vị được lời hằng sống của Chúa cảm động và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa cứu thế, xin kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, P.O. Box 621 Gresham, Oregon 97030. Niềm tin và nhân ái, P.O. Box 621 Gresham, Oregon 97030.